Express.
Những ngày qua, các hệ thống quan trắc chất lượng không khí liên tục đưa ra cảnh báo về các chỉ số ô nhiễm không khí của Hà Nội. Nhiều người dân nhận thấy ảnh hưởng rõ rệt tới sức khỏe.
Những năm 80, đứng từ nhà tôi là có thể nhìn thấy dãy núi Tam Đảo. Nhưng đến bây giờ điều đó là không thể.
Đi ra đường mà không đeo khẩu trang, mình còn cảm thấy là khó thở hơn khi mình đeo khẩu trang.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay.
Thì những cái đồ vật trong nhà hay nền nhà là mình thường xuyên lau, mà gần như là ngày nào cũng lau. Nhưng cứ sáng đi làm về là chiều đã thấy bụi nó có một lớp rồi.
3 năm gần đây, chị Đức Hạnh ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đang ngày càng cảm nhận rõ rệt hơn về mức độ ô nhiễm không khí lên sinh hoạt và sức khỏe. Chị nói ngộp thở là cảm giác thường trực khi ra đường nếu không đeo khẩu trang.
Sau khi đã đi ra đường mà hít thở một lúc có khi cảm giác là ngứa họng luôn. Khi mình hít vào này, hít cái không khí vào này, mình cảm thấy là phải dùng từ là ngộp thở thì đúng hơn. Không biết mọi người thế nào nhá, nhưng cá nhân mình nhá, khi hít cái không khí đó vào này, mình cảm giác từ trong khoang miệng của mình đã có những cái gợn gợn, chắc là bụi mịn. Ví dụ lỗ mũi của mình nhá, tính mình cũng tương đối là sạch sẽ mà, thì thế cho nên là mình cũng vệ sinh cái, thì mình đã thấy cái lỗ mũi của mình sau khi mà mình đã đeo khẩu trang rồi. Thế nhưng mà hàng ngày mình vẫn vệ sinh bằng cách ngoáy bằng bông tai nhẹ nhàng thôi, mình đã thấy cái bụi là một. Cái thứ hai, cái khoang họng của mình bắt đầu mình cảm thấy khô. Vẫn là thường ngày mình vệ sinh là bằng cách xúc họng, nhưng mà rồi dần dần sẽ có một lúc nó bị tích tụ nhiều vì mình hít những cái ô nhiễm đó vào nhiều ấy, là cái khoang họng của mình, khoang miệng và họng sẽ dẫn đến là bị viêm họng. Và người nhà mình cũng bị như thế chứ không phải mình cá nhân mình. Khoảng 3 năm trở lại đây thì mình thấy là không khí khó chịu lắm. Thì mình là cái cảm nhận đầu tiên là hít vào đường mũi và nó cảm nhận ngay ở cổ họng của mình luôn. Và đôi bàn tay mình đi đường mình thấy rất bẩn, chưa kể là mặt mũi về mình rửa mặt thì lau bằng cái gì mà đấy ra, thì là điều đó nó là tất là rất là đương nhiên, bụi nó bám bẩn kinh khủng.
Còn với ông Thế Hùng, 54 tuổi ở quận Tây Hồ, gần đây vợ chồng ông bị ám ảnh vì luôn cảm giác bị bủa vây bởi bụi mịn.
Ngày trước ấy, tôi đi xe máy ít khi bị đau mắt, rất ít khi bị đau mắt. Thế nhưng mà dạo khoảng 15 năm trở lại đây, mỗi lần tôi ra đường về thì thường cái mắt tôi đỏ như là hai con đom đóm đực. Không phải riêng tôi mà vợ tôi thế. Thì tôi nghĩ rằng là do cái bụi trong không khí, nó có rất nhiều cái hạt bụi mịn làm cho mắt mình, khi mình đi làm cho mắt mình đỏ lên. Thế thành ra là về sau vợ chồng tôi cũng phải sắm kính, mà nhất là tôi phải sắm kính. Thế rồi nước muối sinh lý thì mỗi lần đi về nhà là rửa cái mắt đi. Nhưng mà nó chỉ giảm đỡ đi một phần nào thôi, chứ còn mai đi nó lại thế. Dường như bây giờ phải sống chung với lũ. Thành ra là gì, đôi khi tôi biết ra đường nó vẫn bụi nhưng không biết làm nào nữa, cũng đành nhắm mắt nhắm mũi mà đi cho được việc. Thêm nữa là ví dụ như quần áo tôi mặc chẳng hạn, ngày trước có khi 2 ngày tôi giặt một lần, nhưng mà bây giờ một ngày mà tôi đi một chặng đường khoảng 10-15 cây số mà tôi về tôi không thay bộ quần áo ra, tôi khẳng định là không thể mặc thêm nữa, bởi vì là mùi khói dầu diesel, khói dầu diesel nó ngấm vào trong cái quần áo đấy. Thế rồi thêm nữa là cái bụi nữa ngấm vào cái quần áo ấy, làm cho cái màu áo đúng là không muốn mặc nữa. Tôi lấy ví dụ nữa là ở nhà tôi thì cánh quạt ngày trước ấy tôi rất ít khi phải lau, thế nhưng bây giờ một tháng mà tôi không bỏ ra lau khoảng 1 lần thì tôi chắc chắn là không thể nhìn được cánh quạt đấy, bởi vì sao, cái lớp bụi nó bám dây và dính, nhìn cái quạt nó bẩn. Cho nên là cái số lần mà tháo bỏ cánh quạt ra để mà lau rửa thường xuyên, không tôi thì vợ tôi, nên tôi nhận thấy điều đó là nó có thay đổi. Mà cái này là tôi nhìn cảm thấy nó trực tiếp luôn, vì cái quạt điện là tôi dùng hàng ngày, không thể nào không dùng, và nhìn cái quạt bẩn tôi không thể chịu nổi. Nên là tôi mới biết là cái lượng bụi mịn trong không khí nó rất là nhiều.
Theo ông Hùng, nhiều năm về trước, hình ảnh bầu trời Hà Nội mịt mù do khói bụi là điều chưa bao giờ chứng kiến. Thậm chí đứng trên đê sông Hồng thời điểm đó có thể nhìn thấy dãy núi Tam Đảo ở phía xa.
Tôi nhớ là những khoảng năm 1980 của thế kỷ 20 thì chúng tôi khi còn nhỏ nhìn về dãy núi Tam Đảo, thì từ trên đê quê hương tôi mà nhìn đến Tam Đảo tôi cảm thấy rất là rõ. Nhưng mà dần dần ấy tôi nhận ra rằng là cái số lần mà nhìn rõ đấy càng ngày nó càng ít đi, thậm chí là có nhiều tháng không nhìn thấy cái dãy núi Tam Đảo. Thì bắt đầu cái hiện tượng đấy nó xuất hiện khoảng vào những năm 95-96, cái số ngày tôi nhìn thấy cái dãy núi Tam Đảo đấy nó dần dần nó ít dần đi. Về sau này thì nhiều tháng trong năm tôi không còn nhận thấy dãy núi Tam Đảo. Chỉ đặc biệt là về mùa hè thì sau những cơn mưa rất lớn hoặc là nhiều ngày mưa thì tôi mới nhận thấy cái dãy núi Tam Đảo nó còn được như trước. Có, nhưng mà hiện tượng đó chỉ xuất hiện trong những ngày mưa, còn nếu khi hết mưa một cái thì tôi lại thấy không nhìn thấy hình ảnh dãy núi Tam Đảo nữa. Chứng tỏ rằng là cái không khí nó có thể là nó nhiễm bẩn, nhiễm bụi thế nào đó, nó làm cho cái tầm nhìn của chúng tôi nó hạn chế đi. Tôi nhớ lại là những cái dãy núi mà Tam Đảo ấy, mà tôi còn nhỏ khi nhìn thấy, khi mà nó bị mất đi như thế, nó bị che khuất đi thế, tôi không nhìn thấy nữa thì tôi cảm thấy rất là tiếc. Mỗi khi mà tôi muốn nhìn lại dãy núi Tam Đảo, thường là tôi hay chờ đợi, ví dụ như là những hôm nào có gió mùa đông bắc nó thổi, nó làm trời hanh khô, trời thoáng đãng, quang mây, thì tôi cố gắng tôi nhìn về hướng Tam Đảo xem là nó có còn được đẹp như ngày xưa, còn được đẹp như lúc tôi còn nhỏ hay không. Nhưng mà kể cả những ngày có gió mùa đông bắc thì tôi cũng vẫn nhận thấy rằng là nó đã mở đi rất nhiều so với khi tôi còn nhỏ.
Những ngày qua, các hệ thống quan trắc chất lượng không khí liên tục đưa ra cảnh báo về các chỉ số ô nhiễm không khí của Hà Nội ở mức nguy hại cho sức khỏe. Hà Nội luôn nằm trong top đầu các thành phố ô nhiễm nhất toàn cầu, với nồng độ bụi mịn PM2.5 cao gấp hàng chục lần giới hạn cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới. Số liệu từ trạm quan trắc của Đại sứ quán Mỹ đối với bụi PM2.5 cho thấy, tại Hà Nội, tỷ lệ số ngày có chất lượng không khí tốt năm 2021 hơn 9,6%, số ngày có chất lượng không khí kém và xấu là 27,6%. Còn đến năm 2022, những chỉ số này lần lượt là 5% và 47%. Cũng theo tổ chức này, ô nhiễm không khí làm cho mọi người phải tiếp xúc với các hạt mịn trong không khí bị ô nhiễm. Các hạt mịn này thâm nhập sâu vào phổi và hệ thống tim mạch, gây ra bệnh đột quỵ, bệnh tim, ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Một người lớn trung bình hít thở khoảng 15 mét khối không khí mỗi ngày. Mặc dù các chất ô nhiễm trong không khí thường không nhìn thấy, chúng có thể gây nhiều ảnh hưởng xấu đến toàn cơ thể, bao gồm tim, gan, phổi và hệ hô hấp, hay ngay cả thai nhi đang phát triển trong bụng mẹ. Sống cùng gia đình có 3 thế hệ, ông Hùng nhận thấy ô nhiễm không khí đã ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên một cách rõ rệt.
Tôi thường bị ho, nhiều hôm mà ngủ dậy, đang ngủ, có thể tự nhiên những cơn ho bất chợt kéo đến mà ho rứt người, cảm giác khó thở, thường xuyên là như thế. Những người trong gia đình tôi, ví dụ như là bố mẹ tôi hoặc là các con của tôi, thì tôi thấy là cái số lần trong năm ấy mà phải đưa con của mình đi bệnh viện để khám về tai mũi họng hoặc là những bệnh liên quan về đường hô hấp thì rất là nhiều. Đứa nào ít nhất cũng phải khoảng 5-7 lần đến đôi cái sổ y bạ. Chưa viết xong thì lại quyển sổ y bạ khác của các cháu khác. Cái số sổ y bạ đấy nó nhiều đến nỗi mà tôi không thống kê được, nhưng mà tôi thấy là nhiều lắm. Cân lên phải hàng cân. Có lần tôi đặt câu hỏi bác sĩ rằng là phải chăng là bây giờ bác sĩ ơi, bây giờ là do cái việc không khí ô nhiễm cho nên là các cháu nhỏ nó dễ bị bệnh như này đúng không ạ? Thì bác sĩ cũng có nói với tôi này, nó cũng có nhiều nguyên nhân, nhưng mà đúng là rõ ràng là bây giờ số mà các cháu đến đây khám về cái chuyện viêm mũi họng này nhiều thật anh ạ. Thì theo tôi nghĩ là bác sĩ cũng có thể là họ công nhận xét rằng là cái việc không khí ô nhiễm gây ra trực tiếp, nhưng mà ít nhiều tôi cũng hiểu ngầm bác sĩ nói rằng là chắc là cũng do vấn đề ô nhiễm không khí gây ra.
Đây không phải là nỗi lo lắng của riêng ông Hùng, chị Đức Hạnh cũng xem mỗi lần ra đường giống như một cuộc chiến với khói bụi.
Ôi cái đấy thì quá lo luôn ấy, tại vì là bây giờ nhà mẹ mình là 80 tuổi rồi. Ví dụ có chở mẹ đi chơi thăm thú họ hàng ra ngoài đường, hai mẹ con dạo phố một chút thì cũng bắt bà nào là đeo. Nhiều lúc bà bảo con ơi không đeo khẩu trang nhé. Thế nhưng mà không được, mình bắt mẹ là thôi mẹ cứ đeo khẩu trang và cho cẩn thận. Tại vì đi ra đường mà không đeo khẩu trang mình còn cảm thấy là khó thở hơn khi mình đeo khẩu trang. Tại vì những cái gió ở ngoài đường ấy nó đưa vào những cái luồng không khí cho mình, thật sự là mình thấy không trong lành.
Về nguồn gây ô nhiễm, các chuyên gia môi trường cho rằng có 5 nguồn chính bao gồm phương tiện giao thông đường bộ, cả bụi đường, công nghiệp, dân sinh, đốt sinh khối và nông nghiệp. Ngoài ra, ô nhiễm còn đến từ nguồn bên ngoài Hà Nội. Trong đó, giao thông vận tải đang là nguồn phát thải PM2.5 lớn nhất, chiếm 50-70%, tiếp đến là nguồn sản xuất công nghiệp, các nguồn sản xuất nông nghiệp và dân sinh ít gây ô nhiễm. Theo giáo sư tiến sĩ Hoàng Xuân Cơ, Tổng thư ký Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, ô nhiễm không khí là điều tất yếu sẽ diễn ra tại các quốc gia đang phát triển, và Việt Nam là một trong số đó. Theo ông Cơ, để cải thiện tình hình chỉ có thể thực hiện những giải pháp dài hơi, nhưng cần thời gian và sự nhân rộng để có thể nhìn thấy kết quả.
Chúng ta không đánh đổi môi trường bằng mọi giá, tức là vẫn phải chấp nhận một cái giá nào đấy. Và theo tôi đánh giá là cái giá hiện nay là chấp nhận được. Có điều, từ nay trở đi, chúng ta phải tập trung và đánh giá lại tình hình để có những cái giải pháp mà có thể trong một vài năm tới hoặc là chục năm tới thì cái chất lượng không khí nó sẽ được cải thiện. Chúng ta vừa là nạn nhân, nhưng chúng ta lại cũng vừa là thủ phạm. Thủ phạm ở chỗ nào? Thủ phạm mà chúng ta dùng điện, chẳng hạn là quá đà chẳng hạn. Điện ở đâu? Những nhà máy nhiệt điện chạy than thì nó gây ô nhiễm còn gì nữa, đúng không? Giờ chúng ta sử dụng ô tô, chúng ta sử dụng xe máy, đấy là những cái phương tiện phát thải chất ô nhiễm. Vì vậy cho nên đấy, chúng ta cứ nghĩ là chất lượng không khí nó suy giảm là do ai, nhưng một phần là do chúng ta. Vì vậy cho nên đây là một cái mà tôi nghĩ là truyền thông cần nên là khai thác để mọi người thấy cái trách nhiệm của mình trong cái việc làm cải thiện cái chất lượng không khí. Hiện nay mà nói là các nước trên thế giới họ đang dần dần chuyển đổi sử dụng cái nhiên liệu ngày xưa gọi là nhiên liệu hóa thạch đấy, ví dụ than đá này, ví dụ dầu mỏ này, ví dụ khí đốt này, người ta chuyển đổi sang những cái năng lượng sạch, ví dụ như là năng lượng gió, xây dựng những các cái trang trại điện gió này, xây dựng những cái trang trại điện mặt trời, đấy là những cái nó không phát thải cái chất ô nhiễm không khí. Thế còn những các cái bình thường, ví dụ như Hà Nội thì có thể tưới đường nước rửa đường rồi lại khá là phân luồng giao thông các thứ vân vân, thì cái là cái mà chúng ta thường xuyên làm thì nó có thể giảm nhưng ở cái quy mô nhỏ thôi, còn cái quy mô lớn vẫn là những cái việc như thế.
Để giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí, những năm qua thành phố Hà Nội đã có một số động thái như là kiểm soát các hoạt động có phát sinh khí thải bụi trong thời điểm thời tiết giao mùa, chỉ đạo các ngành cấp tăng cường kiểm tra giám sát không để xảy ra tình trạng đốt rơm rạ, Hà Nội cũng đang xây dựng cơ chế khuyến khích các hợp tác xã khi áp dụng mô hình sản xuất sạch, hỗ trợ kinh phí mua chế phẩm xử lý rơm rạ, mua máy cuốn ép rơm, giới thiệu mô hình hợp tác thu gom rơm rạ sau thu hoạch phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Tuy nhiên đến nay, kết quả đạt được vẫn chưa đáng kể. Ông Đỗ Quang Huy, đại diện Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam cho rằng, xe máy xuống cấp là nguồn gây ô nhiễm không khí, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Hiệp hội kiến nghị cơ quan chức năng áp dụng tiêu chuẩn khí thải cao hơn với xe máy, đồng thời thu hồi và tái chế xe máy trên địa bàn theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Hà Nội đặt ra mục tiêu tới năm 2030 sẽ đảm bảo chất lượng không khí ở mức tốt và trung bình theo chỉ số AQI ít nhất 75% số ngày trong năm. Thành phố sẽ hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý chất lượng không khí, đồng thời ban hành giải pháp giảm phát thải như di dời cơ sở ô nhiễm nặng ra khỏi nội thành, tăng cường tưới nước rửa đường, quản lý hoạt động đốt rơm rạ và phụ phẩm nông nghiệp. Để có thể giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí cần những giải pháp dài hơi và vĩ mô. Tuy nhiên, người Hà Nội vẫn luôn bất an khi từng ngày sống ở một trong những thành phố có chất lượng không khí kém nhất thế giới. Để giải quyết vấn đề tạm thời liên quan đến công việc, Nhật Trường quyết định rời Hà Nội để sinh sống và làm việc tại thành phố khác trong lành hơn.
Ở Hà Nội thì mình gặp rất nhiều ngày như thế. Rất nhiều ngày mà khi mình thức dậy mình nhìn một bầu trời xám xịt rồi cầm máy đi quay phim thì mình nhất là tỉnh dậy nhìn bầu trời thế đã không có cảm hứng làm việc rồi. Cho nên là mình quyết định chuyển vào Sài Gòn. Mình quyết định từ đầu năm nay, được 3 tháng rồi. Mình thấy rằng kiểu tính từ Đà Nẵng trở vào miền trong ấy thì bầu trời quay sẽ dễ đẹp hơn là miền Bắc. Bầu trời không khí ở Sài Gòn thì trong sạch hơn rất nhiều. Mình có thể thấy được mặt trời mọc ở đường chân trời và nặn ở đường chân trời. Còn Hà Nội thì các bạn sẽ gần như không bao giờ được thấy cảnh đó.
Tuy nhiên, với những người đã sống hơn nửa đời người tại thủ đô như ông Hùng hay là chị Hạnh, họ chấp nhận ở lại, gắn bó với Hà Nội và mong muốn một ngày nào đó chất lượng không khí tại thủ đô sẽ được cải thiện hơn.
Mỗi lần mà tôi đưa gia đình đi chơi, đi du lịch, ở đến một cái vùng biển hoặc là cái nơi mà không khí nó thoáng đãng, sạch sẽ hơn Hà Nội này gấp nhiều lần ấy, thì cảm giác của tôi là tôi muốn ở luôn đấy, tôi không muốn về nữa. Nhưng mà do là các gia đình sinh sống lâu đời ở Hà Nội và có quá nhiều cái việc công việc nó chồng lấn, thành ra là cái việc đó gần như là không thể. Nên là tôi có ý nghĩ vậy thôi nhưng không làm gì được.
Mình chưa có ý định là rời xa Hà Nội, nhìn chung là sẽ phải phát minh ra những cái gì đó để thanh lọc được không khí và cộng với cả toàn nhân loại chung tay vào để có ý thức làm cho không khí bị ô nhiễm. Bớt đi, mỗi người bớt chút một chút, lợi ích cá nhân đi, thì để là không khí không bị ô nhiễm nhiều quá, tức là có một chút chút thôi. Bản thân mình vẫn là chắc là cắm trụ ở Hà Nội thôi, chứ không có điều kiện khả năng gì mà sống ở một nơi khác. Nơi khác mình chỉ là đi hưởng thụ thời gian ngắn xong chắc lại vẫn quay về Hà Nội thôi. Tại vì người nhà mình là ở Hà Nội hết mà. Như bây giờ tuổi cô là cũng lớn tuổi một chút chút rồi, gọi là hơi hơi lớn tuổi một chút rồi. Và sinh ra lớn lên ở Hà Nội và cảm nhận những cái gì tinh túy nhất của Hà Nội cô cũng cảm nhận được hết. Đấy, từ thời xa xưa rồi thì thành ra là rất yêu quý Hà Nội. Muốn đi đâu làm gì cũng chỉ yêu quý các nơi khác chốc lát thôi. Còn nơi mình sinh ra và lớn lên thì mình mới dành được cái tình yêu thương ở đó nhiều nhất.
Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.